Về chơn vọng.
Bây giờ chúng ta nói thêm về những pháp đang diễn ra trong hiện tại. Những cái đang thực sự diễn ra trong hiện tại là cái gì? Hãy chỉ ra một cái gì đó đi. Ví dụ, chúng ta đang khởi lên một tâm, tức khắc có người bảo đó là vọng. Còn nếu tâm không khởi, liền bảo đó là chơn. Nếu tâm không khởi là tịnh chỉ, là định, là chơn, thì tại sao Đức Phật lại bảo có tà định? Định cũng có chánh định, có tà định. Vậy thì khi tâm không khởi, cũng có tâm không khởi là chánh, mà cũng có tâm không khởi là tà. Khi tâm khởi, ví dụ như khởi tư duy, thì vẫn có chánh tư duy và tà tư duy. Khởi niệm thì có chánh niệm và tà niệm. Cho nên khởi cũng có chơn, vọng, chánh, tà. Vậy thì sao mình cứ muốn không khởi và cố gắng để mà không khởi? Không khởi dễ bị rơi vào thụ động tiêu cực, chứ có phải hay đâu. Chúng ta cần nhớ một điều, khởi là khởi, khởi thì liền giác, chứ đừng chụp mũ cho nó là chơn hay vọng. Nếu cái gì khởi mà quý vị cũng cho là vọng thì không đúng. Nhưng khi đang vọng mà mình thấy rõ thực tướng của vọng, vậy là chơn. Thấy rõ vọng, tức là chơn, chứ ngay lúc đó không có cái chơn nào khác. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, huyển hóa không thân tức Pháp thân. Hoặc là đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà. Nếu biết cái gì là chân như, thì cần gì phải tìm kiếm? Còn tìm kiếm tức là chưa thấy, nên chẳng qua chỉ là tìm cái chân như trong vọng ảo của mình mà thôi. Chính khi thấy rõ vọng như thật là vọng, thì ngay đó đã là chân như rồi. Có đúng vậy không? Không chân giác thì làm sao biết được vọng? Và biết rõ vọng một cách trung thực thì sao lại chẳng chân? Cho nên, vấn đề không phải là chơn hay vọng, mà là có thấy, có tuệ đi được tướng trạng, thực tánh của Pháp ấy hay không, có thấy được Pháp chân đế hay không. Còn lánh vọng cầu chơn, chính là đang khởi vọng. Đó là một sai lầm rất lớn, chứ không phải con đường tuệ giác.
Trước khi vào kinh Bát Nhã.
Trước khi đi vào kinh Bát Nhã, chúng ta sẽ thảo luận về những điểm liên quan, ví dụ, thế giới là gì? Người ta thường tưởng rằng bên ngoài là thế giới, bên trong là tôi. Tôi và thế giới bên ngoài là hai thực tại khác biệt nhau. Không phải vậy, thế giới là gồm tất cả cái đang hiện hữu bên trong chúng ta, cùng với toàn thể cái hiện diện bên ngoài. Chữ Loka trong Pali có nghĩa là thế gian. Bên trong cũng Loka, mà bên ngoài cũng Loka. Nội tại và ngoại tại thật khó mà phân ranh. Nếu chúng ta hỏi, cái gì ở bên ngoài? Bên ngoài có phải là toàn bộ cái thân tâm này không? Không phải. Tạm nói thế giới là toàn bộ cái chủ thể bên trong và những đối tượng bên ngoài. Nhưng trên thực tế, chẳng có gì là nhất định bên trong. Chẳng có gì là khẳng quyết bên ngoài cả. Ví dụ, khi tôi nói cái tay, rồi tôi đưa tay lên thì cái tay bỗng trở thành đối tượng của mắt. Vậy nó là sắc, là thuộc cảnh trần, mà cảnh trần thì đã trở thành bên ngoài mất rồi, phải không? Còn tâm thì chắc chắn bên trong chứ gì? Cũng không chắc. Tôi đang sân và tôi biết cái tâm sân ấy. Lúc bấy giờ, tâm sân đã trở thành đối tượng của ý, nghĩa là trở thành pháp trần. Vậy thì tâm sân vừa mới là chủ thể bên trong, nay đã chạy ra thành đối tượng bên ngoài rồi. Do đó, tâm cũng không hẳn ở bên trong. Thật ra chẳng có gì nhất định là trong hay ngoài cả. Phải vậy không? Nói vậy không phải là lý luận. Đây là sự thật. Sở dĩ chúng ta nói thế là để phá bỏ cái biết quy định về sự phân biệt trong ngoài. Thế giới vận hành như thế nào? Thế giới biểu hiện sự vận hành hỗ tương giữa lục căn, lục trần và lục thức, gọi là 18 giới. Căn gồm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Trần gồm có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thức gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Giới là những lãnh vực được phân biệt theo tánh, tướng, thể, dụng, riêng. Khi chúng tương giao với nhau, thì trở thành những chuỗi vận hành của sự sống, và cũng từ đó sinh ra vạn pháp trong thế giới tâm sinh vật lý này. Vậy, pháp thực tại là chuỗi vận hành liên tục và luôn luôn đổi mới. Nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng với một cái nhìn tinh tường trong sáng thì mới thấy được. Không đơn giản như chúng ta thường nói. Khi mắt nhìn thấy sắc thì có cái biết của mắt phát sinh, đó là nhãn thức, mà nó phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều. Con mắt luôn thay đổi, cái thấy không lúc nào giống nhau, nên nhãn thức cũng phải biến hóa liên tục, phải không? Không phải pháp đã nhậm trì tự tánh rồi là nó cứ đứng yên một chỗ đâu. Nó luôn luôn biến chuyển, đổi thay một cách sinh động khó lường. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có đoạn: vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp nải chí, vô ý thức giới. Chính là nói đến 18 giới, cái mà chúng ta đang xét sự vận hành của nó đây. Trong các bộ kinh chính thống của cả Nguyên Thủy, Tiểu Thừa và Đại Thừa đều chỉ nói 6 thức. Mãi đến 900 năm sau Đức Phật Niết Bàn, Luận Sư Thế Thân mới đề cập đến Mạt Na Thức và A Lại Gia Thức trong môn Duy Thức Luận nổi tiếng của người. Ở đây chúng ta nên lưu ý một điểm là sở dĩ truyền thống Abhidhamma Nguyên Thủy hay các tông phái trước đó không nói đến hai thức này, vì không xem đó là những tâm thức riêng mà chỉ là những giai đoạn đóng vai trò tác dụng trong tiến trình của một tâm mà thôi. Khi một tâm sinh khởi, luôn luôn sinh khởi theo một tiến trình. Trong tiến trình tâm đó lại có nhiều yếu tố duyên khởi mang một tác dụng khác nhau. Mạt Na không phải là một tâm thức, mà nó là một phần của Javana trong tiến trình tâm. Còn A Lại Gia cũng không phải là một tâm thức, mà chỉ là vai trò Tadalambana và Pavanga ở cuối tiến trình tâm ấy mà thôi. Điều này chúng ta sẽ trình bày kỹ trong những buổi thảo luận sau. Ở đây chỉ xin lưu ý một điểm là khi xem Mạt Na như một tâm thức, người ta dễ lầm nó như một giới riêng biệt, trong khi Javana có thể khởi, có thể không khởi, tùy duyên, tùy đối tượng trong mỗi tiến trình tâm. A Lại Gia cũng vậy, khi xem đó là một tâm thức, một giới riêng mà lại là căn bản tâm nữa, thì người ta dễ lầm với một bản thể luận thường kiến. Và mặc dù luận sư đã cố tránh điều này, người sau vẫn chấp lấy nó như là bản tâm, một ý niệm khác về đại ngã hay linh hồn bất biến. Trong khi Tadalambana và Bhavanga chỉ là những sát na đảm nhiệm vai trò ghi nhận và lưu giữ kinh nghiệm mà thôi. Đó là điều chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý, vì nhiều người có tà kiến rằng hai thức này là phát hiện mới mẻ của duy thức mà trước đó chưa có. Trong kinh Lăng Nghiêm, khi có người hỏi làm thế nào để thoát ra khỏi những điều trói buộc, Đức Phật bảo lấy cái khăn thắt 6 gút, rồi dạy ngài A Nan làm sao có thể gỡ ra được 6 cái gút này. Ngài A Nan đáp: bạch Đức Thế Tôn, khi thắt gút ấy như thế nào thì cũng tuần tự gỡ ra như vậy. sáu cái gút ấy chính là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, cột giới sắc thanh hương vị xúc pháp, bằng sự trung gian của nhãn thức, nhĩ thức, ý thức mà thành. Nói là 18 giới, nhưng thật ra khi thắt lại chỉ còn là 6 gút. 6 cái gút này là đầu mối của trói buộc, mà cũng là nơi cởi mở giải thoát, cho nên một thiền sư đã nói là nhất niệm bất sinh toàn thể hiện, lục căn tài động thị vân già. Nếu lục căn này bị động loạn lên, thì liền lập tức thế giới thân tâm cảnh bị mây vô minh ái dục che phủ hết. Còn nếu mặt trời tuệ mà sáng suốt chiếu soi thì chân giác vô công, căn trần hà tội. Giác thì không có ngã nên chẳng có công lao gì hết, và căn trần, lục căn lục trần cũng chẳng có tội gì. Nếu không có bản ngã, vô minh, ái dục trói buộc. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem xét sự vận hành của thế giới căn, trần, thức ấy. Cứ tạm coi thế giới ấy có trong có ngoài cho dễ trình bày. Thân tâm này là bên trong và hoàn cảnh xung quanh là bên ngoài. Nhưng khi trong ngoài tương giao thì thế giới thân tâm cảnh ấy trở thành một chuỗi vận hành gọi là tiến trình tâm sinh vật lý. Sự vận hành tương giao của 18 giới. Khi mắt tiếp xúc với sắc, xúc ấy chỉ thành hình khi có sự cộng tác của nhãn thức. Mắt cộng với sắc cộng với nhãn thức trở thành xúc. Vậy khi nói mắt tiếp xúc với sắc, tức là ngầm nói toàn bộ sự vận hành khởi trên. Sự vận hành ấy cuối cùng ghi lại một hình ảnh về sắc, hình ảnh đó gọi là pháp. Cũng vậy, hình ảnh ghi lại về thanh hương vị xúc, vật thể sờ được bằng cảm giác của thân, khác với xúc tâm sở vừa nói trên, đều gọi là pháp. Chữ pháp dùng đây chỉ giới hạn trong nghĩa tiền trần lạc tạ ảnh tử, tức là hình ảnh lưu giữ lại của sắc thanh hương vị xúc. Có một điều xin mở ngoặc một chút để chúng ta lưu ý là thực ra pháp, đối tượng của ý không phải chỉ là tiền trần lạc tạ ảnh tử như duy thức liệt vào sắc pháp. Theo Abhidhamma Nguyên Thủy, đối tượng của ý gồm có tiền trần, sắc thanh hương vị, địa hỏa phong, pháp tịnh sắc căn, mắt tai mũi lưỡi thân. Hai cái này, tiền trần và mắt tai mũi lưỡi thân, hợp lại thành thô sắc. Tế sắc cộng với tiền trần lạc tạ ảnh tử, tâm, tâm sở, niết bàn, khái niệm là pháp. Sự trình bày này rất vi tế. Nếu có một dịp khác chúng ta sẽ nói rõ hơn. Bây giờ xin quý vị đừng quan tâm. Đến đây vấn đề trở nên khá tế nhị. Nó bắt đầu sự vận hành toàn diện của tiến trình tâm sinh vật lý. Vì vậy chúng ta sẽ thận trọng quan sát từng giai đoạn. Khi mắt thấy sắc và ta thu nhận hình ảnh của sắc đó thì việc gì xảy ra? Có phải cảm thọ không? Có người trả lời, à đúng, đó chính là cảm thọ. Cảm thọ này có ba loại là khổ, lạc và xả. Khi mắt tiếp xúc với sắc, nếu xúc ấy tạo một cảm giác khó chịu, ấy là khổ thọ. Nếu dễ chịu thì lạc thọ. Nếu cảm giác trung bình, không khó chịu, không dễ chịu, tức không khổ không lạc, là xả thọ. Có phải đúng vậy không? Đó là sự kiện thật đang diễn ra chứ không phải do lý luận mà có. Không phải do lập trường quan niệm của lý trí vọng thức, mà sự thật ấy diễn ra ở mọi người, nên ai cũng có thể cảm nhận được, thấy được một cách như thật. Vậy thì giai đoạn đầu của tiến trình là khi mắt thấy sắc thì có khó chịu, khổ thọ, dễ chịu, lạc thọ, bình thường, xả thọ. Có ai không đồng ý với sự trình bày trên không? Có ai phản bác sự kiện đó không? Có người hỏi, đồng ý là sự thật ấy ai cũng có thể thấy ngay nơi chính mình, nhưng xin thưa cũng là thấy sắc, nhưng có người khi thấy sắc ấy lại khổ, có người khi thấy sắc ấy lại lạc. Cũng là sự thật, nhưng sự thật làm người này vui, mà người kia lại khổ. Vậy đâu là sự thật, cái nào là thật? Câu hỏi rất hay, đó chính là điều mà tôi đang định nói tới. Toàn bộ sự vận hành này của căn trần thức, trừ ý thức, đến khổ, lạc, xả, phát sinh hoàn toàn tự nhiên thụ động. Hoàn toàn thụ động nên gọi là vô nhân. Vô nhân là gì? Nó không tạo tác, không gây nhân. Nó chỉ là kết quả thụ động hay gọi là dị thục. Ý niệm này có thể được biểu thị qua sơ đồ như sau. Căn và trần cộng với thức dẫn đến khổ, lạc, xả, đưa đến vô nhân dị thục, không tạo nghiệp. Ví dụ, khi bật đèn 100W lên, thì người đau mắt thấy khó chịu, khổ. Người mắt bình thường thấy dễ chịu, lạc. Vậy, độ sáng của ngọn đèn là sự kiện khách quan, trần cảnh. Còn con mắt, căn, là cái thấy, thức, thì chủ quan. Nên dĩ nhiên, mỗi người nhìn một khác. Yếu tố đau mắt hay không đau mắt là kết quả của cái thân do nhân quá khứ. Nhân quá khứ có thể tội hay phước, nhưng hiện tại chỉ là quả khổ hay lạc, chứ không còn là nhân nữa. Hai người cùng thấy một sắc, nhưng người thì thọ khổ, người thì thọ lạc. Cả hai đều đúng với nhân quả nghiệp báo của họ. Trở lại vấn đề, khi mắt thấy sắc thì bao nhiêu thức khởi lên có ai biết không? Dạ, hình như có thân thức. Anh nói đúng. Nhưng không phải hình như mà là có thân thức hợp tác vào thật sự. Thế anh có nghĩ là có ý thức nữa không? Dạ, hình như có. Khi con nghe một bản nhạc hay, hoặc con thấy một gam màu đẹp, đó có phải là ý thức chen vào không? Anh lại nói hình như, tức là anh chưa quan sát kỹ. Đúng là có ý thức cộng tác vào nữa. Trường hợp anh nghe một âm thanh hay thấy một màu sắc thì đó là công tác của nhĩ thức và nhãn thức. Nhưng khi biết hay, biết đẹp thì lúc đó là ý thức đã xen vào rồi. Vậy thì khi mắt thấy sắc không phải chỉ có nhãn thức khởi lên mà còn có cả thân thức và ý thức cùng khởi nữa. Mắt thấy sắc gồm nhãn thức, thân thức, ý thức. Tai nghe tiếng gồm nhĩ thức, thân thức, ý thức. Mũi ngửi hương gồm tỷ thức, thân thức, ý thức. Lưỡi nếm vị gồm thiệt thức, thân thức, ý thức. Riêng thân và xúc chỉ có thân thức, ý thức. Chúng ta cần quan sát kỹ mới thấy rõ sự hỗ tương vận hành của chúng. Khi mắt thấy sắc thì chỉ có xả thọ thôi. Cái thấy chỉ có thọ xả, còn thân thức mới có khổ hay lạc. Xin lưu ý điều đó. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm hoàn toàn không thọ khổ lạc, chỉ thọ xả, còn thân xúc mới thọ khổ hay lạc. Mắt đưa đến sắc, đưa đến mắt thấy, thọ xả. Tai đưa đến thanh, đưa đến tai nghe, thọ xả. Mũi đưa đến hương, đưa đến mũi ngửi, thọ xả. Lưỡi đưa đến vị, đưa đến lưỡi nếm, thọ xả. Thân đưa đến xúc giác, thọ lạc. Khổ, đôi khi muội lược gần như xả. Như vậy, khi mắt thấy sắc do đèn chói thì thấy khó chịu. Cái thấy của mắt không khó chịu, mà xúc giác của con mắt khó chịu. Xúc giác của con mắt thuộc về thân. Khi nghe âm thanh khó chịu, thì cái nghe không khó chịu, mà xúc giác của lỗ tai thuộc về thân khó chịu. Cũng vậy là mũi và lưỡi. Xin nói thêm điều này một chút. Khi ăn vô một miếng ớt cay rất khó chịu, cảm giác được vị cay là do thiệt thức. Nhưng khó chịu là do chức năng của thân thức nơi lưỡi nhận biết. Chúng ta phải chiêm nghiệm rõ để thấy pháp vận hành, bằng không sẽ rất lầm lẫn. Ví dụ có người nghĩ rằng, chà, tôi ăn cái này, nó cay quá, có lẽ là do cái tâm của tôi, vậy tôi phải bỏ cái tâm cay này đi. Cay là cái chuyện của thiệt thức và cảm giác khó chịu là chuyện của thân thức chứ tâm đâu có cay mà bỏ tâm cay. Cay chỉ mới là vị giác, khi kèm theo khổ hay lạc thì có xúc giác. Và mặc dù có ý thức nhưng vẫn còn tự nhiên thụ động, vô nhân chứ chưa phải là tạo tác của tâm. Vậy đâu có tâm gì cần phải bỏ, trừ phi biết cay sinh tâm bực tức, thì lúc đó không còn thuần túy thiệt thức thân thức, ý thức nữa, mà đã có tưởng hành xen vào rồi. Vậy cần phải thấy quan hệ hỗ tương đó cho đúng đắn kẻo lầm. Lầm thì làm sao tu đúng được? Còn trong ý thì có khổ, lạc không? Ở nơi ý, khổ được gọi là ưu, lạc được gọi là hỷ. Nhưng điều này chúng ta sẽ nói sau. Trở lại sự vận hành, khi mắt thấy sắc, đèn chói, khó chịu, mắt đau, khổ thọ. Khổ thọ không ở nơi nhãn thức, nơi cái biết của mắt mà chính là thân thức, nơi con mắt khổ. Vậy thì khi khổ, chỉ có thân thức là khổ, chứ không có ai khổ cả. Nhưng thường chúng ta hay đồng hóa nó với cái tôi, mà thành ra tôi khổ. Khổ là thực, còn tôi chỉ là ảo tưởng vọng chấp. Khổ, phi hữu ái. Khổ, khổ. Bây giờ chúng ta đi sâu hơn một chút nữa. Khi cảm giác khổ phát sinh, chúng ta thường có phản ứng như thế nào? Khi khổ phát sinh, thường bản ngã có ý chống lại cái khổ, nghĩa là muốn lẩn tránh hay loại trừ cái khổ ấy. Theo danh từ nhà Phật, thì ước muốn loại trừ này gọi là phi hữu ái. Muốn hủy diệt cái khổ hay không muốn khổ tồn tại, cho nên phi hữu ái thuộc về tâm sân, làm nền tảng cho đoạn kiến. Khổ phát sinh dẫn đến ước muốn loại trừ, trở thành phi hữu ái. Chúng ta thử xem xét, phân tích lại thử coi cách tu hành của chúng ta có đúng không. Chúng ta đang khổ, muốn tu hành cho hết khổ, coi chừng rơi vào phi hữu ái, phải không? Tôi đang ở trong cõi trần gian đau khổ, cho nên tôi muốn tu mau để lên cõi thiên đàng cực lạc, ở đó sẽ không còn khổ nữa. Vậy là rơi vào phi hữu ái, có đúng không? Và khi mà rơi vào phi hữu ái thì sao? Phi hữu ái xen vào cái khổ, thì cái khổ tâm sẽ chồng thêm lên cái khổ thân ấy, nên gọi là khổ khổ, đúng không? Ví dụ, trời đang nóng, thấy khó chịu quá, tôi bực bội, tôi quay quắt rồi than, trời ơi, sao mà nóng nực khó chịu thế này? Như vậy, nóng đã khổ nơi thân rồi, lại gia thêm cái khổ bực tức nơi tâm nữa. Nghĩa là mũi tên khổ không những bắn trúng thân mà còn ghim suốt vào tâm nữa. Vậy là khổ chồng chất lên khổ. Chúng ta đang đợi một người nào đó mà chưa thấy đến liền sinh nóng nảy bồn chồn. Sao chưa tới kìa? Sao giờ này mà chưa tới? Vậy có phải là cái khổ tâm ưu gia tăng và chồng chất thêm lên cái khổ thân không? Cho nên khi có khổ, nếu ta muốn khẩn trương loại trừ nó, thì cảm giác khổ tâm lý càng gia tăng lên, nghĩa là đem phi hữu ái mà chồng lên khổ thọ, thì thành ra khổ khổ. Khổ thọ sinh lý, cộng với phi hữu ái, thành ra khổ khổ tâm lý. Nhưng bây giờ chúng ta thử soi xét cho kỹ xem cái khổ khổ tâm lý đó có thật không? Dạ, thưa thầy, không có thật. À, đúng như vậy, nhưng phải nói chính xác là cái khổ đó có thật mà không thật. Sao lại có thật mà không thật? Có mâu thuẫn không? Thật, bởi nó có xảy ra, nó có khả năng di hại lên chính cái thân này. Có thể làm nhồi máu cơ tim, thần kinh căng thẳng, vân vân. Như vậy, hiện tượng khổ có thật, nhưng nó lại do ảo giác tạo ra. Nên khi ảo giác đó không còn, thì cái khổ ấy cũng biến mất, vì vậy mà không có thật. Không như khổ thọ sinh lý, dù ảo giác đã mất, dù tâm đã bình thản, nó vẫn đau. Ví dụ tôi đang đứng như thế này, đang ngắm nhìn về phía trước, bất thình lình có người đánh sau vai, nhìn lại thì thấy cái anh chàng dễ ghét hôm qua mới đánh lộn với mình, tôi còn căm hận hắn vì hắn đánh tôi gãy mấy cái răng còn đau đây nè. Quý vị nghĩ sao về cái đập sau vai đó? Cái đập đó thật là rất đau, rất khó chịu, rất bực, đúng không? Nhưng nếu nhìn lại, thấy một người bạn rất thân mà lâu ngày chưa gặp thì cái đánh đó lại cảm nghe rất nhẹ nhàng, êm ái mà cũng rất là thân thương. Vậy thì cảm giác đó trên thân tất nhiên là không khác. Giả sử có cùng trọng lượng 500 gram nhưng với người thù thì cảm thấy rất đau, nó không phải là 500 gram nữa mà là cả 1000 gram. Nhưng với người thân thương thì cú đánh dường như không đau đớn gì, có khi còn hóa ra lạc nữa là khác. Vậy trong đó con số 500 gram đo được là thật, còn 500 gram thêm vào là ảo giác. Hoặc cảm giác khổ đó giảm xuống số 0, rồi lại biến hóa qua lạc, thì cũng toàn là ảo giác do tâm tưởng tạo ra cả. Tuy vậy, ảo giác đó lại xem ra rất thực đối với chúng ta, đến nỗi nó sẽ in dấu thành cảm thọ thực trên thân. Cho nên nếu chúng ta thực sự nhìn thẳng, không qua ảo tưởng vào cái khổ khổ tâm lý đó, thì ảo giác tự diệt, chứ không cần lăng xăng tìm cách đoạn trừ khổ. Có đúng không? Chỉ tại chúng ta không chịu nhìn rõ, nhìn thẳng vào thực tánh của nó cho rõ ràng, nên cứ bị ảo giác đánh lừa hoài. Đó là chuyện khổ, còn chuyện ý muốn diệt khổ. Ý muốn diệt khổ xem có vẻ như chính đáng lắm, phải không? Nhưng xin thưa là còn phải xem ý muốn đó có phát xuất từ thấy biết chân thực hay chỉ là một ảo tưởng, một vọng niệm. Ví dụ câu chuyện đợi người hồi nãy, mình đợi hoài, sinh ra nóng nảy bực bội. Nhưng người kia có thể có trường hợp khách quan xảy ra là xe bị nổ lốp, bị kẹt đường, nên đến trễ mất 5 phút. Thật ra nếu đợi thêm 5 phút mà tâm bình thản mát mẻ thì có sao đâu. Nhưng ở đây do tâm nôn nóng bực bội nên 5 phút đã biến thành 50 phút, phải không? Chính vì muốn thoát khổ mà khổ tăng thêm. Có người thấy thành phố ồn ào bụi bặm, mệt mỏi chán nản quá, muốn đóng cửa một ngày nằm yên nghỉ trong phòng thấy khỏe ru, an lạc vô cùng. Nhưng nếu chúng ta bị công an bắt bỏ bót một ngày thì sẽ thấy bức xúc tù túng không chịu nổi. Tại sao vậy? Cũng một ngày như nhau, sau một bên thì khỏe khoắn lạ lùng và một bên như lửa đốt ruột gan. Đó là thật hay giả? Vì phi hữu ái và khổ đều có hiện tượng xảy ra, nên là sự kiện thực nhưng lại phát xuất từ ảo tưởng, ảo giác, nên là giả. Vậy chuyện tức cười của chúng ta là khởi lên một ảo tưởng để rơi vào một ảo giác, rồi lại khởi lên ảo tưởng toan lẩn tránh hay tiêu diệt ảo giác đó. Cứ thế thì có giải quyết được gì không? Người không biết đạo, những kẻ túy sinh mộng tử đã đành như thế. Nhưng tiếc thay, nhiều người tu hành cũng chẳng hơn chi, phải không? Họ tu nhưng thật ra chỉ để trốn chạy cái khổ trong chính ảo tưởng của mình. Tu như vậy có đúng không? Cảm giác cộng với ảo tưởng thành ra ảo giác. Khổ đưa đến muốn lánh khổ, đưa đến khổ hơn. Xin lưu ý là nhiều người cho rằng phi hữu ái đồng nghĩa với vô sắc ái. Nhưng hai loại ái này khác nhau xa. Phi hữu ái có tính sân, đưa đến đoạn kiến, trong khi vô sắc ái có tính tham, đưa đến thường kiến.